Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Strategy of Conflict của Thomas C. Selling là một tác phẩm kinh điển về lý thuyết trò chơi, thương lượng và hành vi chiến lược trong xung đột. Xuất bản lần đầu năm 1960, cuốn sách không xem xung đột chỉ như một trạng thái hỗn loạn cần loại bỏ, mà xem đó là một dạng tương tác có cấu trúc, nơi các bên vừa đối đầu vừa phụ thuộc vào lựa chọn của nhau. Selling, một nhà kinh tế học sau này nhận giải Nobel Kinh tế, dùng các ví dụ từ đàm phán, đình công, đe dọa, ngoại giao và răn đe hạt nhân để cho thấy chiến lược không chỉ nằm ở sức mạnh mà còn nằm ở tín hiệu, cam kết, kỳ vọng và khả năng làm cho đối phương tin vào hành động của mình. Mục đích của cuốn sách là xây dựng một cách nghĩ sắc bén hơn về các tình huống có lợi ích xung đột nhưng không hoàn toàn đối lập. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xung đột được hiểu như một quá trình thương lượng có lợi ích pha trộn. Một điểm quan trọng của The Strategy of Conflict là cách Selling nhìn xung đột như một tình huống thương lượng, chứ không đơn giản là cuộc đụng độ giữa hai bên muốn tiêu diệt nhau. Trong nhiều trường hợp, các bên có lợi ích đối lập nhưng vẫn có một vùng lợi ích chung. Một cuộc đình công thành công, chẳng hạn, không nhất thiết là cuộc đình công làm doanh nghiệp sụp đổ, vì khi đó người lao động cũng mất đi đối tác thương lượng. Tương tự, trong chính trị quốc tế, chiến tranh toàn diện có thể gây tổn thất quá lớn cho cả hai phía, nên mục tiêu thực tế thường là ép bên kia thay đổi hành vi mà không đi tới hủy diệt lẫn nhau. Cách nhìn này làm cuốn sách khác với những phân tích chỉ tập trung vào sức mạnh vật chất. Selling nhấn mạnh rằng kết quả phụ thuộc vào cách mỗi bên dự đoán phản ứng của bên kia, cách họ truyền tín hiệu và cách họ tạo ra các điều kiện khiến một thỏa thuận hoặc một sự nhượng bộ trở nên có vẻ hợp lý hơn so với leo thang. Thứ hai, điểm hội tụ giúp con người phối hợp mà không cần trao đổi trực tiếp. Khái niệm điểm hội tụ thường được gọi là Selling Point, là một đóng góp nổi tiếng của cuốn sách. Selling quan sát rằng, trong nhiều tình huống phối hợp, con người có thể chọn cùng một phương án ngay cả khi không được phép trao đổi. Họ làm vậy không phải vì phương án đó tối ưu theo nghĩa kỹ thuật, mà vì nó nổi bật, quen thuộc hoặc có ý nghĩa chung trong bối cảnh văn hóa và kinh nghiệm của họ. Ví dụ điển hình là hai người lạc nhau trong một thành phố có thể cùng nghĩ tới một địa điểm nổi tiếng để gặp lại. Điều quan trọng nằm ở kỳ vọng bậc 2, tức là mỗi người không chỉ nghĩ mình sẽ chọn gì, mà còn nghĩ người kia sẽ nghĩ mình chọn gì. Vì vậy, một lựa chọn trở nên mạnh không chỉ do bản thân nó, mà do mọi người tin rằng nó sẽ được người khác nhận ra. Ý tưởng này có giá trị lớn trong ngoại giao, luật lệ xã hội, thiết kế thể chế và các tình huống cần phối hợp khi thông tin không đầy đủ. Thứ ba, cam kết đáng tin cậy có thể mạnh hơn việc giữ mọi lựa chọn mở. Selling phân tích một nghịch lý quan trọng của chiến lược. Đó là đôi khi tự hạn chế lựa chọn của mình lại giúp một bên có vị thế mạnh hơn. Trong thương lượng thông thường, ta thường nghĩ có nhiều lựa chọn là lợi thế. Nhưng trong một số tình huống, nếu một bên có thể chứng minh rằng mình không còn khả năng lùi bước, đối phương sẽ phải tính toán lại. Cam kết chỉ có tác dụng khi nó đáng tin cậy, có thể quan sát được và khiến việc không thực hiện lời nói trở nên tốn kém hoặc không thể. Đây là lý do các hành động cụ thể thường mạnh hơn lời tuyên bố suông. Một lời đe dọa không đi kèm cơ chế buộc người nói phải làm theo sẽ dễ bị xem là rộng. Ngược lại, khi một bên khóa mình vào một quy tắc, trao quyền cho một cơ chế khác hoặc công khai đặt uy tín vào kết quả, họ biến lời nói thành một ràng buộc chiến lược. Selling cho thấy quyền lực trong xung đột không chỉ là khả năng hành động, mà còn là khả năng làm cho hành động tương lai của mình trở nên có thể tin được. Thứ tư, đe dọa, hứa hẹn và rủi ro được dùng như ngôn ngữ chiến lược. Trong The Strategy of Conflict, đe dọa và hứa hẹn không được xem như những câu nói đơn giản, mà như các công cụ tác động tới kỳ vọng của đối phương. Một lời hứa nhằm khuyến khích hành vi mong muốn, còn một lời đe dọa nhằm ngăn hành vi không mong muốn. Nhưng cả hai đều gặp cùng một vấn đề, đó là làm sao để bên kia tin rằng lời nói sẽ được thực hiện khi thời điểm đến. Selling đặc biệt chú ý tới việc con người và nhà nước có thể giao tiếp bằng hành động, bằng sự chuẩn bị, bằng việc chấp nhận rủi ro, hoặc bằng cách đặt mình vào một tình thế khó kiểm soát hoàn toàn. Từ đó nảy sinh ý tưởng về brinkmanship, tức là chiến lược tiến gần tới bờ vực nguy hiểm để buộc đối phương lùi lại. Điểm tinh tế là bên sử dụng chiến lược này không nhất thiết muốn thảm họa xảy ra, nhưng muốn làm cho khả năng thảm họa đủ thật để đối phương phải coi trọng. Cách phân tích này giúp giải thích vì sao trong xung đột, sự mơ hồ có kiểm soát đôi khi lại có sức ép lớn hơn tuyên bố rõ ràng. Cuối cùng, răn đe hạt nhân cho thấy sức mạnh chính trị của sự tự kiềm chế. một phần quan trọng của cuốn sách hướng tới bối cảnh chiến tranh lạnh. Khi răn đe hạt nhân trở thành vấn đề sống còn trong chiến lược quốc tế, Schelling không chỉ hỏi quốc gia nào có nhiều vũ khí hơn, mà hỏi vũ khí đó tạo ra tín hiệu gì, ràng buộc gì và mức độ tin cậy nào trong mắt đối phương. Trong răn đe, mục tiêu không phải là sử dụng sức mạnh, mà là khiến đối phương tin rằng việc vượt qua một giới hạn nào đó sẽ dẫn tới hậu quả không thể chấp nhận. Điều này làm nổi bật vai trò của ngưỡng đỏ, uy tín, khả năng trả đũa và cách kiểm soát leo thang. Tuy vậy, cuốn sách cũng cho thấy giới hạn của tư duy chiến lược thuần lý. Khi rủi ro quá lớn, thông tin không hoàn hảo và cảm xúc chính trị can thiệp, việc dựa vào tín hiệu và cam kết có thể rất mong manh. Chính vì vậy, giá trị của Schelling không nằm ở việc đưa ra công thức an toàn tuyệt đối, mà ở việc làm rõ các cơ chế khiến răn đe có thể hoạt động hoặc thất bại. Kết luận, The Strategy of Conflict phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế học, quan hệ quốc tế, khoa học chính trị, đàm phán an ninh và lý thuyết trò chơi ứng dụng. Người làm chính sách, nhà nghiên cứu, sinh viên hoặc bất kỳ ai muốn hiểu các tình huống thương lượng căng thẳng đều có thể thu được lợi ích từ cuốn sách. Giá trị thực tế của nó nằm ở khả năng giúp người đọc nhận ra rằng trong xung đột, điều quan trọng không chỉ là mình muốn gì, mà là đối phương tin mình sẽ làm gì. Mình có thể cam kết ra sao và đâu là điểm mà hai bên cùng có thể nhận ra để tránh hỗn loạn. So với nhiều sách lý thuyết, trò chơi, thiên về mô hình hình thức, tác phẩm của Schelling nổi bật vì kết hợp phân tích khái niệm với trực giác thực tế rất mạnh. Nó không chỉ trình bày trò chơi như bài toán trừu tượng, mà đưa người đọc vào thế giới của tín hiệu, uy tín, rủi ro và tự ràng buộc. Dù một số ví dụ mang dấu ấn chiến tranh lạnh, các nguyên lý về cam kết đáng tin cậy, điểm hội tụ và đe dọa chiến lược vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng. Đây là cuốn sách quan trọng vì nó làm cho xung đột trở nên có thể phân tích mà không làm nó trở nên đơn giản. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas C. Schelling, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!